Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 29 tháng 9, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các sở liên quan của tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và luật đất đai năm 2024. Trong chương trình có bài viết đề cập đến vấn đề xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa để sản phẩm đặc trưng của các địa phương từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường. Kế đến một tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất với bài viết về vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm giữ vững quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh mô hình phát triển cây dược liệu tại xã miền núi An Toàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay 29 tháng 9, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các sở liên quan của tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và luật đất đai năm 2024 cho 200 chức sắc chức việc nhà tu hành thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các chức sắc chức việc nhà tu hành thuộc các tổ chức tôn giáo sẽ được phổ biến chủ trương chính sách quy định pháp luật mới về đất đai và bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tôn giáo thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo, các báo cáo viên cũng tập trung trao đổi các chủ trương chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời truyền tải các chuyên đề về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Luật đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật liên quan đến tín ngưỡng đất tôn giáo. Tình hình công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Gia Lai. Hội nghị nhằm trang bị cho các chức sắc chức việc nhà tu hành thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh nắm vững các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và luật đất đai năm 2024, từ đó chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, đại diện Công đoàn xã phường, Công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn cơ sở đã báo cáo tình hình chuẩn bị đại hội, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời hướng dẫn giải đáp các vấn đề phát sinh, nhất là đối với công đoàn mới thành lập, chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn xã phường sẽ được tổ chức sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và hoàn thành trước ngày 31 tháng 10. Đại hội Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên và Công đoàn bộ phận hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Thời gian tổ chức đại hội không quá một buổi. Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thời gian không quá hai buổi.
Sở Tài chính cho biết, trong 3 tháng tính từ ngày sáp nhập, tỉnh Gia Lai thu hút 26 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.146 tỷ đồng. Cụ thể, địa bàn Gia Lai Đông thu hút 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 20.021 tỷ đồng, địa bàn Gia Lai Tây thu hút 7 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2.125 tỷ đồng. Phân theo lĩnh vực, có 17 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 4 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, 3 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch, 2 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh điều chỉnh 58 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4.373 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 16 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng đã trình báo cáo thẩm định chủ trương dự án chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Theo đánh giá của ngành công thương giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía đông tỉnh Gia Lai thuộc tỉnh Bình Định cũ ước đạt 8 tỷ 182 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong 6 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20, khẳng định sức bật mạnh mẽ của khu vực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của khu vực phía đông tỉnh ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Trong đó, thủy sản đông lạnh và các sản phẩm từ gỗ tăng trưởng mạnh nhờ nâng cao năng lực chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Hàng công nghiệp nhẹ như dệt may, giày da cũng đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8 đến 10%, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu. Kết quả này cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp hợp tác xã cùng với chính sách hỗ trợ kịp thời từ tỉnh và các ngành chức năng trong việc tháo gỡ khó khăn, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, góp phần đưa kinh tế khu vực phát triển bền vững, khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến lược xuất khẩu của tỉnh.
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh triển khai nhiều kỹ thuật cao trong điều trị. Bệnh viện đã thực hiện tốt việc đào tạo tại chỗ thông qua đề án 1816, liên kết đào tạo với các trường đại học để nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động tiếp nhận và triển khai thành công nhiều kỹ thuật thuộc tuyến trung ương như can thiệp động mạch vành, đặt máy tạo nhịp, đo xơ vữa mạch máu, hóa trị trong ung thư, nội soi can thiệp và nhiều phẫu thuật nội soi chuyên sâu. Hiện tổng số nhân viên toàn bệnh viện là 904 người. Tuy nhiên, theo quy định tại thông tư số 03/2023/TT-BIT của Bộ Y tế, với quy mô 1.000 giường bệnh thì bệnh viện cần 1.209 nhân sự. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cần bổ sung hơn 300 nhân sự để bảo đảm cho quy mô 1.000 giường bệnh, trong đó nhu cầu tuyển dụng cụ thể gồm 59 bác sĩ và nhiều nhân sự khác như dược sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên nhằm đảm bảo hoạt động và chất lượng phục vụ người bệnh.
Tối 28 tháng 9, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội thi bí thư đoàn cấp xã giỏi lần thứ nhất năm 2025, chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vòng chung kết có 10 bí thư đoàn xã, phường tranh tài ở 3 phần thi: thủ lĩnh đoàn tài năng, thủ lĩnh đoàn sáng tạo và thủ lĩnh đoàn bản lĩnh. Ở mỗi vòng thi, các thí sinh giới thiệu bản thân, chia sẻ điểm nổi bật trong công tác đoàn, đề xuất sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động và xử lý tình huống gắn với thực tiễn. Điểm mới của hội thi là phần lớn sáng kiến đều tập trung vào ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn ở cơ sở. Qua đó cho thấy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn trong việc nắm bắt xu hướng mới để nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả, chị Đinh Thị Hồng Diễm, bí thư đoàn xã Sơn Lan, xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về chị Hà Thị Ngọc Bích, bí thư đoàn phường Hòa Nhân Đông, chị Phan Thị Yến, xã Tuy Phước Bắc và chị Trần Thị Bích Phương, xã Gia Hờ Rú, đồng giải ba. Sáu thí sinh còn lại nhận giải khuyến khích. Theo anh Nguyễn Chí Hiếu, phó bí thư tỉnh đoàn, hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn cấp xã thể hiện bản lĩnh, vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được từ thực tiễn cơ sở. Đây cũng là cơ hội để họ học hỏi lẫn nhau, khám phá thêm tiềm năng, năng lực của bản thân, từ đó thêm tự tin tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 28 tháng 9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng công tác đoàn hội năm 2025 dành cho hơn 200 bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên trên toàn tỉnh. Trong 2 ngày từ 28 tháng 9 đến 29 tháng 9, lớp sẽ được tập huấn các nội dung như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, công tác triển khai thanh niên xung kích mùa bão lũ, hướng dẫn quy trình nhân sự đại hội đoàn cấp xã, chuyên đề những vấn đề dân tộc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác chuyển đổi số, công tác tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, kỹ năng tổ chức trò chơi tập thể. Chương trình nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ đoàn hội, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn hội, đội, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở, tạo môi trường cho cán bộ các cơ sở đoàn hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Dịp này, ban tổ chức và các học viên tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề 65 năm nghĩa tình Việt Nam Cuba.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 ban chỉ huy quân sự cấp xã với 405 cán bộ quân sự, trong đó 132 đồng chí có trình độ trung cấp, 131 đồng chí có trình độ cao đẳng và 142 đồng chí có trình độ đại học. Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự xã, phường, trình độ cao đẳng, đại học, ngành quân sự cơ sở. Năm 2025, tỉnh phân bổ chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, văn bằng 2 ngành quân sự cơ sở cho 57 đồng chí. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu năm 2025 có 100% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ từ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên, trong đó ít nhất 75% đạt cao đẳng đại học ngành quân sự cơ sở.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo phương án phân luồng tạm thời để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Chương trình do tỉnh ủy tổ chức sẽ diễn ra tối ngày 4 tháng 10 năm 2025 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân. Từ 18h30 đến 23 giờ cùng ngày, các phương tiện, trừ xe của đại biểu và ban tổ chức, sẽ bị hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến đường trung tâm quanh quảng trường. Các điểm phân luồng cụ thể gồm ngã ba Vũ Bảo, Nguyễn Tất Thành, Đô đốc Bảo, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiếp, ngã ba Xuân Diệu, Nguyễn Thiếp, vòng xoay ngã năm Ngô Mây, An Dương Vương, Trần Văn Ân, An Dương Vương, Nguyễn Trung Tín, Ngô Mây, Nguyễn Thị Định, Diên Hồng, Lê Lợi, Xuân Diệu, Văn Đăng Lưu, Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, Hà Huy Tập, Phạm Ngọc Thạch, Đô đốc Bảo, Hoàng Diệu. Người dân và du khách đi xe máy có thể gửi phương tiện tại các bãi giữ xe xung quanh, sau đó đi bộ vào quảng trường. Lực lượng chức năng lưu ý không để xe dưới lòng lề đường hoặc vỉa hè gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất cắp tài sản.
Sáng ngày 28 tháng 9, Công an phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận một cá thể TT do anh Nguyễn Thiện Quang, sinh năm 1998, đang tạm trú tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhân, đã tự nguyện giao nộp. Trước đó, vào lúc 2 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Thiện Quang phát hiện một số thanh niên mang một cá thể TT dự định đi bán. Biết được đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nên anh Quang đã cho số thanh niên trên 1 triệu đồng và mang cá thể TT đi giao nộp. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhân Nam đã làm thủ tục bàn giao cá thể TT này cho Ủy ban Nhân dân phường theo quy định. Cá thể TT này có tên khoa học là Manis javanica, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64 năm 2019 của Chính phủ. Đây là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức. Hành động đẹp và đầy trách nhiệm của anh Nguyễn Thiện Quang góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Thưa quý vị và các bạn, để sản phẩm địa phương có thể vươn xa, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã, thì vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu hàng hóa là hết sức quan trọng. Không chỉ giúp mở rộng kênh tiêu thụ, đây còn là cơ hội để sản phẩm đặc trưng của các địa phương từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường. Phóng sự, cơ hội cho sản phẩm địa phương vươn xa qua xúc tiến thương mại kết nối cung cầu hàng hóa của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Sơn và hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản Thanh Nguyễn là hai trong số các doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh Ninh Bình tham gia hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa Ninh Bình Gia Lai năm 2025, được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào giữa năm nay. Với lợi thế của một tỉnh vùng đồng bằng có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch, tỉnh Ninh Bình sẵn sàng phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đưa sản phẩm ra Ninh Bình mở rộng thị trường. Trong khi đó, tỉnh Gia Lai trước đây và tỉnh Gia Lai mới hiện nay, với lợi thế có hơn 900 sản phẩm ô cốp cũng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các chủ thể ô cốp, giúp sản phẩm đặc trưng của địa phương vươn xa hơn trên thị trường. Đây là dịp để hai tỉnh giới thiệu tiềm năng thế mạnh, đồng thời mở ra cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng. Trong khuôn khổ hội nghị, 4 hợp đồng biên bản ghi nhớ đã được ký kết, tạo điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp hai tỉnh Gia Lai và Ninh Bình có thêm kênh phân phối, mở rộng thị trường. Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nông sản Thanh Nguyễn, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
Sản phẩm chủ lực của chúng tôi ấy, hiện nay đang là cái sản phẩm thịt chưng mắm tép, vị truyền thống và vị cay. Ở tại Gia Lai này thì tôi có rất nhiều các cái khách hàng, thế thì tôi rất là kỳ vọng là có thể mang cái sản phẩm thịt chưng mắm tép của Ninh Bình vào đây để giới thiệu cho các cái chuỗi cửa hàng nông sản sạch, các đại lý, các siêu thị trong này. Hiện nay là ở Ninh Bình tôi đang có hai cái điểm bán và giới thiệu sản phẩm cho khách du lịch. Tôi muốn kết nối tại Gia Lai để mang các cái sản phẩm ở Gia Lai về hai cái điểm bán hàng của tôi ở Ninh Bình. Tại vì là rất nhiều khách du lịch trong toàn quốc sẽ đi du lịch đến đấy thưởng thức các cái sản phẩm địa phương và có thể mang được các cái sản phẩm kể cả của Gia Lai về với quê hương của mình.
Còn chị Nguyễn Thị Lành, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết.
Tôi rất mong rằng là chúng tôi sẽ ký kết được với lại các đơn vị, những nhà phân phối tại Gia Lai để sản phẩm của chúng tôi được mở rộng hơn nữa ở tại Gia Lai. Hiện tại thì khi mà kết nối với Gia Lai thì chúng tôi thấy có một tín hiệu rất là mừng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là chúng tôi có những cái khu trải nghiệm, những cái điểm bán những cái mô hình của chúng tôi như ở ngoài Ninh Bình, và chúng tôi sẽ rất mong rằng là chúng tôi sẽ được kết nối chéo sản phẩm, sẽ mang sản phẩm của Gia Lai ra Ninh Bình và sẽ đưa thật nhiều sản phẩm của Ninh Bình đến với Gia Lai.
Cùng với các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai cũng trở thành điểm hẹn kết nối sản phẩm. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tại Gia Lai đã tận dụng các hoạt động này như một kênh quảng bá, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, giúp nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và giá trị thương hiệu nông sản Gia Lai. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Pháp, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
Đây là một cái kênh mà giúp cho chúng tôi tìm những cái đối tác cực kỳ chất lượng, bởi vì thông qua những cái chương trình này họ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại gian hàng của mình. Chính vì vậy mà khi mà mọi người trải nghiệm sản phẩm mà thấy ổn định về chất lượng và giá thành phù hợp thì bắt đầu là tiến đến là tìm hiểu sâu hơn và cuối cùng là đến ký kết hợp tác. Thì hầu như sau một cái chương trình này thì chúng tôi đều nhận được một cái tiệp khách hàng rất là chất lượng, và từ đó thì là sản phẩm được phân phối đến nhiều vùng miền.
Thực tế cho thấy các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa đã trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững. Đây cũng chính là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Không chỉ doanh nghiệp lớn, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ cũng tìm thấy cơ hội từ các chương trình xúc tiến thương mại. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, chủ cơ sở sản xuất bánh cốm, bánh gạo lứt Phong Nga tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai cho hay.
Tham gia trong một cái hội chợ xúc tiến của Gia Lai tổ chức á, thì cơ sở tôi cũng tìm theo một hai khách hàng. Xong cái hội chợ rồi là khách hàng gọi liên tục. Bây giờ người dùng tiêu dùng, anh thì anh bánh gạo lứt, còn xúc đi chẳng hạn như là bán qua Lào rồi này nọ là cũng có, là bánh cốm đó. Là cơ sở tôi xuất qua bên đó nhiều, nhưng mà nhập tại Gia Lai.
Các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu hàng hóa trở thành cầu nối quan trọng, đưa sản phẩm địa phương vượt qua ranh giới tỉnh nhà, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Cơ hội đã mở, vấn đề còn lại là doanh nghiệp cần tận dụng tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, để sản phẩm địa phương khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Vừa rồi là bài viết đề cập đến vấn đề xúc tiến thương mại kết nối cung cầu hàng hóa để sản phẩm đặc trưng của các địa phương từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường. Chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới. Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới có nhiệm vụ đề ra phương hướng xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Trong đó, cùng với việc xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn tỉnh sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm giữ vững quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội trên mỗi địa bàn. Phản ánh của phóng viên Bá Trí.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội gắn với phát triển kinh tế. Đời sống nhân dân ổn định, có bước cải thiện rõ nét, công tác giảm nghèo được tỉnh triển khai quyết liệt. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,24%. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra với 12.520 căn. Đặc biệt, chính sách an sinh xã hội, người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ kịp thời. Đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đều nhận được sự quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước, đời sống vật chất lẫn tinh thần của bà con được nâng cao. Nói về sự đổi mới vùng đồng bào dân tộc Ba Na phía đông tỉnh, ông Đinh Văn Đần, già làng T4, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai cho hay.
Trong thời gian qua, điện, đường, trường, trạm hiện giờ bên này là ổn định, trạm xá thì có bác sĩ. Rồi là đường giao thông thì thông suốt tới nhà chứ không phải là tới cụm. Rồi là trường học này thì các cháu được đi học từ mẫu giáo lên cấp 1, rồi là cấp 2, rồi đi tới cấp 3, đều tới trường đầy đủ. Mà đặc biệt không có em nào bỏ học, điện cứ này 100%, không có chỗ nào thiếu. Rồi ban đêm bà con đi lại thì có điện thắp sáng, này cũng đảng nhà nước hỗ trợ.
Cùng một tâm tư như vậy, ông Trơ Châm Hơ Mít, già làng Na Nuang, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ.
bản thân tôi là già làng với uy tín của làng Yên Ninh. Bản thân tôi nhận thấy thì trong năm vừa qua, sự quan tâm của Đảng và Chính phủ ta thì đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và riêng đồng bào làng Yên Ninh mình ở đây rất là quan tâm rất nhiều về đường làng, ngõ xóm, bộ mặt của làng rất là thay đổi rất nhiều. Đời sống của nhân dân cũng được nâng lên rõ rệt và nhân dân luôn đặt niềm tin vào Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không nghe, không tin những cái xấu xúi dục. Hầu hết là qua mấy năm vừa qua thì an ninh chính trị, trật tự an toàn của làng thì được ổn định.
Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có diện tích hơn 21.000 km2, xếp thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển toàn diện. Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm đúc kết được thời gian qua, luôn coi trọng phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tăng cường và giữ vững sự đồng thuận xã hội, xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Với quan điểm dân là gốc, việc triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nói về việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Cơ Sơn Phước, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Gia Lai cũ, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, nguyên chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho biết.
Cái vai trò của nhân dân không chỉ là chỉ vấn đề bảo vệ, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc đâu, mà nó trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự phục hưng của đất nước cũng phụ thuộc vào sức mạnh của nhân dân. Cho nên Đảng phải nhìn thấy cái chỗ này. Mà nhân dân ấy là một cái trí tuệ to lớn lắm. Mà dân ta đấy không chỉ là có lòng yêu nước nồng nàn như Bác Hồ nói, mà dân ta thì lại có rất là thông minh và luôn luôn năng động, sáng tạo và đặc biệt là luôn luôn có cái ý thức tự lực, tự cường, tự xây dựng cuộc sống của chính mình và cộng đồng của mình làm sao cho nó hạnh phúc, nó ấm no. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận nhân dân với cái góc nhìn là đó là một cái sức mạnh vĩ đại. Thứ hai là nhân dân là chủ thể quốc gia này, của dân tộc. Mà tất cả những cái mà làm được là chính nó đem lại lợi ích cho nhân dân.
Toàn đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai kế thừa những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế trên mỗi địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong nhiệm kỳ 2025-2030, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm giữ vững quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu phù hợp, xã An Toàn hiện đang đẩy mạnh việc phát triển cây dược liệu, đồng thời là cầu nối mở rộng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược liệu hữu cơ Bidifa là một trong những đơn vị đầu tiên chọn xã An Toàn, tỉnh Gia Lai để phát triển cây dược liệu. Riêng tại thôn 3, nơi có địa hình cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu phù hợp, hiện đơn vị đã phát triển trồng được hơn 70 hectare chè dây, ba kích, đẳng sâm, địa hoàng, đương quy. Anh Đinh Văn Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược liệu hữu cơ Bidifa cho hay.
Sắp tới là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trồng cây dược liệu tại địa bàn thôn 3 xã An Toàn này, 10 hectare nữa, trong đó là có cây chè dây này và cây địa hoàng. Và dưới tán rừng này thì hiện tại là cũng đang phát triển tốt về cây dược liệu, cho nên là sẽ tiếp tục là trồng thêm, mở rộng thêm diện tích trồng tầm 20 hectare nữa, với là hai loại cây chính như là cây ba kích và đẳng sâm.
Hiện nay trên địa bàn xã An Toàn đã có 4 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia vào việc trồng phát triển cây dược liệu với diện tích hàng trăm hectare, đồng thời liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho người dân mỗi vụ thu hoạch. Hiện tại trên địa bàn xã có 80 hộ đồng bào dân tộc thiểu số liên kết với các đơn vị để trồng dược liệu. Ông Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Toàn thông tin.
Mong muốn thì cây dược liệu sẽ cho gia đình nhà em được ổn định hơn so với tụi em trồng mì.
Sau khi đã nắm vững kiến thức về cách trồng chăm sóc dược liệu, Năm 2025, anh Đinh Văn Khánh ở thôn 3 xã An Toàn đã chủ động trồng 2.000 m2 địa hoàng và chè dây tại diện tích đất của gia đình. Hiện nay các cây dược liệu này đang sinh trưởng phát triển tốt, hứa hẹn sau này sẽ góp phần nâng cao đời sống cho gia đình anh. Anh Đinh Văn Khánh chia sẻ.
Đưa một số cây dược liệu có giá trị kinh tế để mà hướng dẫn cho bà con trong thời gian đến sẽ phát triển. Bên cạnh này một số xã thì cũng đã định hướng phát triển thêm, mở rộng thêm các cái mô hình để mà mở rộng các cái chuỗi liên kết để mà cho các hợp tác xã liên kết với hộ người dân trên địa bàn xã An Toàn để mà thành lập cái chuỗi để mà tiêu thụ sản phẩm và đưa cái đời sống của bà con nhà xã An Toàn ngày một phát triển hơn.
Thời gian tới, xã An Toàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung phát triển hình thành các vùng chuyên canh cây dược liệu gắn với chế biến tiêu thụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, bảo vệ nguồn sen dược liệu quý để nhân ra diện rộng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh mô hình phát triển cây dược liệu tại xã miền núi An Toàn. Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 29 tháng 9 năm 2025. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực vùng Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 4 m. Bây giờ là tin bão trên đất liền cơn bão số 10. Hiện trạng bão, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Bạch Long Vĩ Hải Phòng gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Hòn Ngư Nghệ An gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, nước dâng do bão cao 1,6 m, trạm Cồn Cỏ Quảng Trị gió mạnh cấp 10, giật cấp 11. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, cấp 9, giật cấp 10, 12, vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giật cấp 14. Tại trạm Diễn Châu, Nghệ An, gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trạm Hoành Sơn, Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trạm Kỳ Anh, Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Hồi 10 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An, Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày hôm nay, 29 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 102,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc đến 20 độ Kinh Đông, phía Tây kinh tuyến 108 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bao gồm đảo Hoàng Ngư, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Dự báo tác động của bão trên biển khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu và vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bao gồm đảo Hoàng Ngư có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển. Ven biển và các đảo từ Quảng Ninh, Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét, nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn trong trưa và chiều ngày 29 tháng 9. Trên đất liền, khu vực từ Ninh Bình đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, mưa lớn. Từ trưa 29 đến 30 tháng 9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 ly, cục bộ có nơi trên 300 ly. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn
trên 150 ly trên 3 giờ. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 ly, cục bộ có nơi trên 200 ly. Từ trưa 29 tháng 9 đến đêm 29 tháng 9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 ly, cục bộ có nơi trên 150 ly. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.